Chương 15. Làng may mắn. Tết Kỷ Sửu năm 2009 sắp đến. Từ hơn một năm nay, các hội nhóm mọc lên ở khắp nơi để hỗ trợ cho nhà may mắn. Tất cả các mối liên hệ với nhà may mắn ở Việt Nam chủ yếu đều thông qua team. Nhưng để đảm bảo sự minh bạch về tiền bạc, liệu team có cần một cơ cấu quản lý mới, quản lý toàn bộ công việc ở đây hay không? Gần đây team đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Đồng thời một câu hỏi mới cũng được đặt ra. Hình ảnh và các giá trị của nhà may mắn là gì? Ngay từ ban đầu, Maison Chance đã xác định mục đích hoạt động của mình là phi chính trị. Nhưng sau sự cố lá cờ linh thiêng và các tin đồn vu khống team là người của đảng Cộng sản, team thấy mình cần phải làm minh bạch mọi chuyện và tái khẳng định tính trung lập của các hoạt động của chúng tôi, vốn chỉ mang tính nhân đạo và hoàn toàn phi chính trị. Liên hội quốc tế Maison Chance ra đời. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2009, một cuộc họp diễn ra ở Lyon với các tình nguyện viên đến từ 6 nước khác nhau trên thế giới. Liên hội quốc tế Maison Chance ra đời với mục đích phối hợp các hoạt động có quy mô toàn cầu dưới danh nghĩa của Maison Chance. Và đặc biệt là để đảm bảo cho sự minh bạch về tài chính đối với các sinh hoạt của nhà may mắn ở Việt Nam. Mất mát. Ngày 25 tháng 6 năm 2009, Tim đang ngồi trong phòng ngủ với mấy đứa con, nhìn chúng nhảy nhót trên giường, thì nghe tin ca sĩ Michael Jackson qua đời. Không hiểu tại sao Tim rất buồn khi nghe tin này. Tim tìm đọc tất cả tin tức nói về cái chết của ông, một nhân vật mà Tim rất ngưỡng mộ và nể phục. Một con người đặc biệt, một thiên tài với một tấm lòng quảng đại. Ông đam mê âm nhạc và niềm đam mê này đã làm rung động trái tim của biết bao nhiêu người. Ngày 22 tháng 8 năm 2009, Tim lại có một tin buồn khác. Anh Trung, bạn của Tim, thư ký hội Maison Chance Mỹ, đã chết trong một tai nạn giao thông. Tai nạn xảy ra vào giữa khuya, một xe vận tải lớn đụng vào xe của anh ở ngã tư đường. Chiếc xe bị cán nát và anh đã chết ngay tại chỗ. Tim không thể nào tin được, nước mắt Tim tuôn ra không ngừng. Chưa bao giờ Tim cảm thấy đau đớn vì cái chết của một người thân như vậy. Một năm rưỡi trước đây chúng tôi đã xém chết, chúng tôi đã tạ ơn trời đất không lấy đi sự sống của mình. Nhưng giờ đây, ở tuổi 45, anh Trung đã thực sự vĩnh viễn rời xa chúng tôi. Bây giờ Tim mới nhận ra trên quãng đường mình đã đi qua. Người anh này quan trọng đối với Tim như thế nào? Sự hiện diện của anh, sự nâng đỡ của anh đã giúp Tim đối diện với nhiều thử thách trên cuộc đời. Giống như rất nhiều người khác đã quan tâm đến dự án Làng May Mắn, anh Trung đã làm việc hết mình để dự án này thành hiện thực. Nhờ những người như anh, chúng tôi mới có thể bắt tay vào thi công công trình tiên phong này, mang đến cho những người kém may mắn nhất trong xã hội một cuộc sống mới. Đặt viên đá đầu tiên. Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2009, viên đá đầu tiên đã được đặt xuống để xây Làng May Mắn. Tất cả các thành viên và nhân viên của nhà may mắn cùng công ty xây dựng Nam Thiên Lộc và những người có liên quan tới công trình đều có mặt. Chúng tôi đứng kế bên miếng đất đã mua để đánh dấu bước đầu thi công. Tim nói kế bên vì miếng đất đó vẫn còn ngập trong nước. Để xây dựng, trước tiên phải nâng nền lên cao hơn 1,5 m. Việc xây dựng công trình này sẽ kéo dài 14 tháng. Chị Trang bạn Tim hiểu rằng hàng chục gia đình đang cần gấp một căn hộ thích hợp để sinh sống. Chị dùng tất cả các nguồn nhân lực của mình để cố gắng hoàn thành công trình trong thời gian ngắn nhất có thể. Đầu năm 2010, năm con cọp, miếng đất lầy lội của Tim đã biến thành miếng đất cứng và khô ráo. Một bức tường xung quanh miếng đất cũng vừa được xây xong. Có thể phân biệt rõ ràng miếng đất rộng 3.513 m² của chúng tôi với những khu đất chung quanh. Rồi những khối nhà đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Đây là một công trình rất lớn, cần phải theo dõi hàng ngày để bảo đảm mọi chuyện tốt đẹp. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng bắt đầu tiến hành công trình thứ hai, sửa chữa lại tổ ấm nhà may mắn. Chính quyền địa phương đòi chúng tôi phải trả lại cho họ miếng đất bên hông căn nhà đầu tiên chúng tôi mua cách đây 15 năm, tổng cộng là 90 m². Vì vậy, chúng tôi phải sửa lại toàn bộ căn nhà để có đủ chỗ ở. Đây cũng là dịp để nâng mặt nền lên vì nó quá thấp so với mặt đường, đến mùa mưa gần như lúc nào cũng ngập. Công trình này kéo dài gần 5 tháng. Tạm thời chúng tôi không thể ở lại nhà cũ, nên chuyển qua trung tâm chấp cánh để ở tạm. Phòng sản xuất, phòng học và hành lang, chỗ nào cũng có người ở. Đó cũng là thời điểm Tim đi Ấn Độ một tháng. Chuyến đi Ấn Độ. Tim tò mò muốn biết người Ấn Độ làm gì cho những người kém may mắn nhất của họ. Tim biết nhiều nơi để đến thăm và tự nhủ phải sắp xếp thời gian để đi ngay. Nếu để lâu, Tim sẽ phải quản lại, không lúc nào đi được. Tim có duyên với Ấn Độ từ năm 2005, khi chúng tôi xây trung tâm chấp cánh, người đưa thư giao cho Tim một phong bì lớn đến từ Ấn Độ. Trong bao thơ có những bức hình trẻ em dân tộc thiểu số Grabi, một bộ lạc ở đông bắc Ấn Độ, bang Assam. Người gửi bức thơ đó cho Tim là một người đàn ông tên là Uttam Taron, người đã quyết định giúp đỡ các em nhỏ mù chữ ở một trong những vùng nghèo nhất nước này. Uttam biết đến Maison Chance qua một tạp chí và anh mong được chia sẻ với Tim về cách phát triển những hoạt động nhân đạo. Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau trong nhiều năm. Tim hứa một ngày nào đó sẽ qua thăm anh. Trước khi đi Ấn Độ, Tim liên lạc với những người phụ trách các dự án nhân đạo ở nhiều vùng khác nhau trong nước. Nhất là những dự án được Terre des Hommes Ansatz, đối tác của Maison Chance từ nhiều năm nay, tổ chức. Lúc Maison Chance mới thành lập, Tim đã tham khảo một số cơ sở lo cho trẻ em và người khuyết tật ở châu Âu. Nhưng Tim nhanh chóng nhận thấy các phương pháp này không thể áp dụng ở Việt Nam. Tim bèn nghĩ đến những người có cùng chí hướng với mình ở những nước đang phát triển để tìm hiểu thêm cách làm việc của họ. Vậy là tháng 8 năm 2010, Tim bay qua Calcutta, thành phố của mẹ Teresa và những kẻ ở dưới đáy xã hội, những kẻ bị cho là ti tiện và xã hội không muốn đụng đến. Tim ở lại Ấn Độ một tháng để thăm những tổ chức giống như tổ chức của mình. Những cuộc viếng thăm rất thú vị nhưng cũng khá cực. Tim đã phải chứng kiến bao nhiêu khó khăn về mặt vật chất cũng như tinh thần của đất nước này. Khắp nơi là những tòa nhà hoang tàn, đổ nát, như thể người dân vẫn trông chờ thần xây dựng sẽ hiện ra. Đa số là người Hindu, họ ăn chay, họ tin ở luân hồi và mối tương quan của họ với cuộc sống và con người khác với những mối quan hệ ở Tây Phương. Người phương Tây khó mà hiểu được. Mỗi ngày Tim đều ăn với họ bánh mì, khoai tây và cơm chế sốt cà ri. Ngày nào cũng như ngày đó, không có món nào khác. Hàng trăm người bệnh và người bị bỏ rơi sống ở ngoài đường. Những con đường hoàn toàn đổ nát, rác rưởi khắp nơi. Chó, khỉ, bò, dê, quạ cùng sống chung với con người. Tim thường xuyên chứng kiến người và vật chết bên lề đường, hoặc khá hơn thì bị vứt xuống dòng sông Thiên bởi những người bị cho là ti tiện. Những người thuộc đẳng cấp thấp nhất trong xã hội. Nhiệm vụ của họ là làm những công việc dơ dáy nhất của xã hội. Tim làm quen với những người này. Số phận của họ được định trước từ khi mới sinh. Rất nhiều trong số đó sống qua ngày trong cảnh cùng quẫn. Họ chấp nhận số phận của mình. Ở Ấn Độ, theo những gì Tim thấy, thì các hoạt động nhân đạo phải đối đầu với thuyết định mạng và chế độ đẳng cấp của nước này. Khái niệm tương trợ gần như không có. Giữa cảnh khốn cùng này, Tim gặp những người chiến đấu cho những kẻ kém may mắn có được một nhân phẩm mới. Một vài người đã có nhiều kinh nghiệm, một vài người khác như Uttam còn rất nhiều thứ phải học. Dựa trên kinh nghiệm của mình, Tim cho họ vài lời khuyên. Nhưng ngược lại, Tim cũng học được nhiều điều từ những người bạn mới. Các quy luật nội bộ, cách đón tiếp các tình nguyện viên và cách tái hội nhập xã hội cho những người thụ hưởng. Trong chuyến đi này, Tim đã gặp những người cùng chí hướng với Tim, những người nguyện cống hiến cả đời mình, từ thể xác đến tinh thần, cho người kém may mắn hơn. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn và hy vọng. Đó là những điều mà chúng tôi hiếm có dịp chia sẻ với ai. Những chia sẻ này làm cho chúng tôi có thêm can đảm và ý tưởng cho những hoạt động của mình trong tương lai. Chuyến đi này cũng khiến Tim nhận ra một điều, rằng Tim phải chấp nhận việc mình không thể cứu hết tất cả mọi người, mà chỉ có thể giúp cho những ai mong muốn thoát khỏi số phận đen đủi của họ, cho những ai thực sự có nguyện vọng đó. Nó cũng giúp Tim củng cố lòng tin chắc rằng dân tộc Việt Nam có rất nhiều nguồn lực để giúp người thiếu may mắn thoát ra cảnh khổ, và sự giúp đỡ mà chúng tôi mang lại cho họ hữu ích và có ý nghĩa. Cuối năm 2010, công trình làng may mắn như một tổ kiến, có những giai đoạn cần sự phối hợp của nhiều ngành nghề cùng một lúc. Nhiều khi có hơn 300 thợ cùng làm việc trong tất cả các góc cạnh của công trình. Năm khối nhà đã hình thành, chỉ còn xây cổng chính, quét sơn và trang bị nội thất. Chúng tôi cũng trồng một vài cây xanh, 4 cây cao ở cổng ra vào, 4 cây khác ở lối đi chính, 3 cây phượng ở sân chính và thêm 2 cây hoa sữa trắng với mùi thơm dịu nhẹ. Một hàng rào trúc cũng được trồng để trang trí toàn bộ cảnh quan. Nhà mới cho những gia đình có thành viên là người khuyết tật. Làng may mắn được khánh thành vào ngày 20 tháng 1 năm 2011. Hơn 700 người có mặt để ăn mừng. Trẻ em, người khuyết tật, nhân viên nhà may mắn, các đối tác cũng như thân hữu ở khắp nơi trên thế giới đều tụ họp về đây. Công trình thứ ba này thật đẹp. Tim rất biết ơn các ân nhân của mình bằng cách này hay cách khác đã góp phần xây dựng làng may mắn từ những ngày đầu tiên cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm sau khánh thành, làng may mắn đã sẵn sàng đón nhận các cư dân đầu tiên. Thu Hiền, Lanh và con gái của họ là những người dọn vào sớm nhất, chỉ vài ngày trước Tết Tân Mão, tức tháng 2 dương lịch. Căn hộ mới của Hiền có cửa sổ và 3 phòng khác nhau, không như căn phòng mà họ từng thuê trước đây. Tất cả được thiết kế để người ngồi xe lăn như Hiền di chuyển dễ dàng. Tường sơn màu xanh như màu của một ngày đẹp trời. Họ không hề luyến tiếc căn phòng cũ, nơi thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa và không thích hợp cho người khuyết tật. Các gia đình khác cũng nối bước gia đình Thu Hiền dọn vào đây ở. 6 tháng sau, một nửa số căn hộ đã có người ở. Họ là những gia đình có một hoặc hai người ngồi xe lăn. Sự tương trợ và chung sống giữa người khuyết tật và người khỏe mạnh đã có từ khi mới thành lập nhà may mắn. Lối sống này nay lại tiếp tục được thực hiện ở làng may mắn. Các em mồ côi bên tổ ấm hay qua đây thăm các anh chị khuyết tật hoặc chơi với con cái của các anh chị. Buổi chiều ở giữa sân thường có các trận đấu bóng rổ giữa những người ngồi xe lăn. Người khỏe mạnh cũng có thể tham dự. Họ ngồi vào xe lăn và cùng chơi. Đâu đâu, lúc nào cũng có người, trẻ em, thanh niên, người lớn, bạn bè cũng như gia đình ghé thăm, đủ mọi lứa tuổi. Trải qua nhiều năm tháng, những người được chúng tôi giúp đỡ, từ người khỏe mạnh đến người khuyết tật, đã được chắp đôi cánh. Có người về quê, có người thì ở lại làng may mắn do tình trạng khuyết tật. Đa số đã lập gia đình và có con, tiêm được lên chức bà nội, bà ngoại. Các cặp vợ chồng khuyết tật không có khả năng sinh con thì xin con nuôi. Chỉ mới ngoài 40, tiêm đã là bà nội, bà ngoại của 63 đứa cháu. Chúng ở làng may mắn hoặc sinh sống bên ngoài. Các cha mẹ khuyết tật gặp khó khăn khi đưa con của họ vào nhà trẻ. Chưa kể phải chờ đến lúc trẻ lên 2 tuổi, khi chúng biết đi mới được gửi, mà tiền gửi lại cao so với thu nhập hàng tháng của họ. Điều này làm cho tim nhận ra vấn đề thứ hai. Các em bé khuyết tật không thể tự đi đến nhà trẻ. Chúng sẽ không có cơ hội hội nhập vào các nhà trẻ bình thường. Và vì không phải nhà trẻ nào cũng đáp ứng được nhu cầu này, chúng tôi quyết định tự giải quyết các vấn đề này. Ở làng may mắn, chúng tôi cho mở một nhà trẻ rẻ hơn bên ngoài gấp 3 lần, nhận trẻ em từ 6 tháng tuổi, kể cả những em khuyết tật. Maria Segese. Tim là người đã lên ý tưởng về việc xây dựng một ngôi làng thích hợp cho những người ngồi xe lăn, nhưng lại không nghĩ nhiều đến trang thiết bị của nó. Một người phụ nữ đã tham gia vào dự án để nơi này có thể đáp ứng hoàn toàn các nhu cầu của người khuyết tật. Đó là bà Maria Segese, nhà sáng lập xưởng bằng hữu Atelier Amitié và là nữ đại sứ của tổ chức Masikini, một tổ chức đã giúp chúng tôi nhiều lần, nhất là trong việc mua đất. Năm 2007, Tim nói chuyện với Maria lần đầu tiên qua điện thoại khi Tim về Thụy Sĩ. Rồi chúng tôi gặp nhau ở một nhà hàng ở ga Lausanne. Chúng tôi có cảm tình với nhau ngay. Sau đó chúng tôi tiếp tục giữ thói quen gặp nhau ở các nhà ga, lúc thì ở Bâle, lúc thì ở Zurich, Bern, v.v. Maria đến như một bà tiên trong chuyện cổ tích của những người bị quên lãng. Tim chưa kịp nói gì, bà đã đoán trước các nhu cầu của chúng tôi và đưa ra các giải pháp. Nhờ sự tài trợ của tổ chức Masikini, chúng tôi lại có đà để vươn lên, tạo điều kiện tốt hơn cho cuộc sống của những người khốn khổ nhất. Trong một chuyến đi Thụy Sĩ, Tim gặp lại Maria và bà đưa cho Tim một chai nhỏ chứa 32 hộp bắp. Bà kêu Tim thử đoán ý nghĩa của món quà này. Thấy Tim mãi không trả lời được nên bà giải thích. Mỗi hộp bắp này tượng trưng cho 10.000 franc. Không thể tin được, làm sao Maria biết được Tim đang cần 320.000 franc Thụy Sĩ, tức tương đương 342.000 đô la Mỹ, để trang bị cho làng may mắn. Vậy là từ nay chúng tôi đã có điều kiện làm nên những điều kỳ diệu với sự hỗ trợ của Maria. Một trong những thứ chúng tôi muốn trang bị là một hồ bơi để giúp cho người khuyết tật cảm thấy nhẹ nhàng và khỏe mạnh hơn trong nước. Chúng tôi muốn xây một hồ trị liệu nước ấm hơn 30 độ để bệnh nhân thư giãn các cơ bắp và toàn bộ cơ thể. Mặt khác, hồ bơi sẽ là nơi các thành viên của nhà may mắn được học bơi. Ở Việt Nam có rất nhiều người bị chết đuối vì không biết bơi. Vì những lý do trên mà chúng tôi luôn tưởng tượng đến một hồ bơi cho làng may mắn, một hồ bơi phục vụ cho tất cả mọi người, và chúng tôi sẽ huấn luyện để họ trở thành những con cá thực thụ trong nước. Làng may mắn mở quán ăn. Chúng tôi đã dự tính mở một quán ăn tại làng may mắn do những người khỏe mạnh nhưng kém may mắn phụ trách. Cô Liên, người bạn có tài nấu ăn của Tim ở Úc, đã giữ đúng lời hứa và đến giúp chúng tôi trang bị cho nhà bếp, đào tạo cho những người còn trẻ làm bếp và phục vụ, cũng như duy trì quán ăn theo tiêu chuẩn quốc tế. Trước tiên cô đến Việt Nam để đặt các trang thiết bị cho nhà bếp. Rồi 6 tháng sau cô quay lại để đào tạo cho mười mấy em kém may mắn nấu ăn. Kinh nghiệm của cô đã giúp chúng tôi rất nhiều, dù quán chưa phải là một địa chỉ được những người sành ăn biết đến. Cuộc phiêu lưu mới với bánh croissant. Bánh croissant thật là ngon, nhưng ở Việt Nam chỉ có một loại bánh giống như vậy, gọi là bánh sừng trâu. Tim gần như chưa nhìn thấy bánh croissant thật ở đây bao giờ. Không thể nào tìm được bánh croissant đúng nghĩa ở Việt Nam. Một loại bánh có lớp vỏ giòn bên ngoài, nhưng bên trong thì lại rất mềm. Tim ăn cơm đã hơn 20 năm nay. Nếu không hợp với cơm, thì chắc Tim đã không còn ở đây. Tim không cảm thấy thèm thức ăn phương Tây, chỉ thỉnh thoảng là nhớ bánh croissant. Mỗi lần về châu Âu, Tim không quên thưởng thức món bánh này. 20 năm trước, trên đường đi đến Việt Nam, Tim đi ngựa qua thảo nguyên Mông Cổ. Bữa ăn hàng ngày của họ là thịt cừu luộc, không muối, không gia vị. Họ cũng dắt sữa từ những con ngựa để nấu chín trong một cái son rất to đặt giữa lều, có một lớp dán mỡ màu vàng nổi trên mặt sữa. Thực đơn của người Mông Cổ cũng có phô mai làm từ loại sữa này. Đó là những cục sữa khô cứng như đá và chua nằm trong các khuôn gỗ đặt trên mái lều. Tim còn nhớ những buổi sáng thức dậy, Tim chỉ mơ đến một chiếc bánh croissant. 20 năm sau, những chiếc bánh này vẫn chưa ra khỏi giấc mơ của Tim, vì ở Việt Nam không đâu có ngoài các khách sạn 5 sao. Tim nghĩ đây cũng là một thị trường hấp dẫn. Ngay lúc này một người bạn của Tim ở Bỉ đến thăm. Anh biết đến nhà may mắn qua các tài liệu và qua những buổi thuyết trình của Tim ở Bỉ. Anh đã thành lập một hiệp hội nhỏ chuyên đào tạo những bạn trẻ kém may mắn nghề làm bánh mì và bánh ngọt. Anh giới thiệu một học viên đã học ở Bỉ 6 năm để thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Bạn có thể tìm việc trong một khách sạn quốc tế ở trung tâm Sài Gòn. Nhưng người đó không quên nguồn gốc của mình và vui vẻ chấp nhận về làng may mắn để dạy cho các em làm bánh. Và cuộc phiêu lưu của bánh croissant bắt đầu. Ông già Noel. Chúng tôi luôn luôn mừng lễ Giáng sinh ở nhà may mắn. Nhưng cuối năm 2012 này, lần đầu tiên chúng tôi tổ chức ở làng may mắn. Như mọi năm, Thành đóng vai ông già Noel. Điều này đã trở thành một truyền thống của gia đình chúng tôi. Em rất chú tâm đóng vai trò này. Em mang một bộ râu bạc trắng và một bộ đồ đỏ. Bộ đồ làm cho em toát mồ hôi và ngứa ngáy. 15 phút sau, em đã cởi ra. Tim nhắc em phải làm cho đàng hoàng, vậy là Thành lại mặc vào. Mỗi năm như vậy, Thành rất tự hào được làm ông già Noel. Khi khách đến thăm, em hay hỏi khách, ông bà có biết Thành là ông già Noel không? Như thông lệ, để bắt đầu buổi lễ, Thành cầm micro để chia sẻ thông điệp Giáng sinh. Những lúc như vậy em rất tự tin, khác với thường ngày khi em không nói đúng được ba chữ. Thành nói một cách trịnh trọng với gần 250 người hiện diện. Em nói rằng, ngày hôm nay, 24 tháng 12, là ngày Chúa Kitô sinh ra, rằng Ngài đến mang hy vọng cho tất cả mọi người, rằng Ngài là tấm gương cho mọi người noi theo, vì suốt cuộc đời của Ngài, Ngài yêu thương tất cả mọi người. Thành nói, Chúa Kitô đã tiếp nhận và giúp đỡ những người khốn cùng nhất, những người bất hạnh, giống như Thành. Thành là đứa con đầu tiên của nhà may mắn. Giống như các bạn, chúng ta phải thương yêu nhau, chúng ta cần có nhau. Rồi Thành lấy kẹo trong túi to, phát cho trẻ em trước khi đi qua hang đá, nơi có 232 món quà đang chờ được phân phát. Bản nhạc nhảy cuối năm là Gangnam Style. Giai điệu của bài hát này làm cho người nghe chỉ muốn đứng lên nhảy. Nhạc vang lên trong sân của làng may mắn và mọi người vừa hát theo vừa nhảy. Từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già, kể cả những người ngồi xe lăn. Một giây phút vui chơi lành mạnh trong niềm hân hoan chia sẻ. Sau hơn 20 năm, Tim đã thấm thía được ý nghĩa của câu nói một giọt nước trong lòng đại dương, một hạt cát trong sa mạc, hay đúng hơn là một hạt cơm trong chén cơm của người đang đói.